Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng Giêng 2021. Chỉ còn 10 ngày nữa là Tổng thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức rồi đó nghe. Hôm nay các vị vui đi là vừa. Mình đoán mò thôi mà chuyến này trật là mình không có làm thầy bói nữa đâu nghe. Tối thiểu thì phải qua ngày 13. Tại vì cái mạng của ông á, nếu mà nhìn theo tử vi đó là tử phủ vũ tướng chiếu mệnh á. Tức là mạng đó là mạng hoàng đế, không phải mạng thường. Trong 4 năm qua rất là lận đận, nhưng mà đầu năm Sửu. Và thông thường tháng 11 của âm lịch đó thì tháng Tý rồi. Thế nhưng mà vẫn chưa qua vận hạn. Tháng Sửu bắt đầu ngày vào ngày 13 tây lịch của tháng này, tức là của tháng Giêng thì quả mai. Đã bước vào tháng Sửu rồi, nhất là qua sang năm rồi thì mạng ông chói sáng, tập cận bình không bị được, huống nữa là những người thân cận của chung quanh. Thế là có một điều nữa là mình nghĩ tử vi nó cũng khá đúng là mạng của ông á, đành rằng có quốc ấn, tức là nắm trong tay cái quốc ấn để có thể làm hoàng đế. Nhưng mà trong mạng của ông á, cái cung nô tỳ nô bộc á, nó có một cái phần rất là tội nghiệp, đó là phục binh. Phục binh nghĩa là kẻ phản phúc á, tức là có thể người gần gũi, người thân cận ông phản phúc. Và điều này là lần lần lộ ra những cái nét đâm sau lưng chiến sĩ, phản phúc là ông. Mình chưa biết rằng là phước của ông như thế nào, nhưng rõ ràng rằng là có nhiều điều mình không ngờ được nha. Ngày xưa đó, nếu các vị còn nhớ cách đây nhiều năm khi cái chuyện Formosa nó xảy ra ở Việt Nam đó. Thanh Hóa có cô giáo là cô Trần Thị Lam. Bây giờ mình nói chuyện linh tinh chút, nghe cho vui cái đã, học sao. Chuyện này nó cũng liên quan đến chuyện tu của chúng ta. Tại vì các vị chú tâm điểm thân hành thì các vị có thể làm cho thân mình an lạc, có thể làm cho thọ mạng mình nó lâu dài, và làm cho tuổi thọ mình nó có thể vượt ngang qua ngưỡng cửa thông thường mà người ta phải chết. Tức là nói một cách dễ hiểu là mình có tu tập mình sống dai đi, dễ hiểu vậy đi, sống dai để làm chi? Không hàm nghĩa rằng sống lay lắt đó, nằm trên giường bệnh lăn qua lăn về, sống thì sống thực vật cho tới 90 gọi là sống dai nha. Sống dai nghĩa là với tuổi già minh mẫn à. Điều thứ hai khỏe mạnh à. Không làm khổ con khổ cháu và tự quyết đời sống mình được, khi cảm thấy không cần thiết thì ra đi. Đây là mục đích của tuổi già. Rồi tại sao mình cần cái tuổi già và khỏe mạnh như vậy, cần sống dai như vậy? Thưa đại chúng rằng là tuổi già là một kho tàng kiến thức mà các vị không tìm đâu ra đâu nghe. Vì hiểu nhất là sống tới ngần này tuổi, các vị biết rằng đi ngang qua xã hội nó biến động tới 3-4 lần rồi. Nếu ai đã lên tới tuổi 80-90, các vị biết rằng họ là pho lịch sử sống đó. Đi ngang qua cái thời Bảo Đại, phải không? Thời Việt Minh, rồi thời đệ nhất Cộng Hòa, đệ nhị Cộng Hòa, rồi cái giai đoạn sau 75. Các vị chứng kiến biết bao nhiêu là dâu biển, các vị nhìn ra là xã hội này nó có những điều thấy tức cười nghe. Nó lừa lọc, nó gian manh. Và giống như là cô giáo Trần Thị Lam cô nói vậy, 4.000 năm phân hiến của đất nước Việt Nam nhưng mà nó rất là chi. Đất nước mình lạ quá phải không anh? Phải không? 4.000 tuổi mà dân chưa chịu lớn. 4.000 tuổi mà vẫn còn bú mớm. Trước những bất công không dám kêu đòi. Đất nước mình lạ quá phải không anh? Có những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ, có những tượng đá và có những tượng đài kỳ vĩ đó. Nhưng sinh mạng con người như cái móng tay. Tức là ai đã từng đọc ít nhiều về những cái thông tin về Formosa thì các vị thấy đây là bài thơ nó làm chấn động một thời à. Thế rồi mình nói là cái chuyện sống dai. Thưa các vị, nếu mình không đi ngang qua cái hoàn cảnh xã hội đất nước Hoa Kỳ, mình không thể ngờ được rằng có ông Tổng thống quyền uy nhất trên hành tinh này bị ăn hiếp tả tơi. Từ ngày bước chân vô Nhà Trắng làm Tổng thống tới hôm nay chưa có một ngày bình yên nghe. Ngay những ngày đầu thì đã bị người ta đòi luận tội, nào là thông đồng với Nga, bỏ ra là hàng trăm triệu như chơi để điều tra, mà cuối cùng không có tội chi cả. Chẳng qua chỉ là họ muốn bẫy ông Văn ra khỏi warehouse thôi. Rồi sau đó, đâu yên, tất cả những công trình đông, công trình ít nước lợi dân, công trình muốn giúp cho đất nước này thăng hoa, công trình muốn giam nhốt những người độc tài trên hành tinh này, trừng trị Trung Hoa, tức là trừng trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng mà thưa các vị, dường như là cả một cái cộng đồng của những tay trùm tư bản nó hội nhau lại, nó đánh phá ông cho tới hôm nay. Cái chuyện lạ hơn nữa là một tổng thống đương nhiệm đó chứ. Còn chỉ có 10 ngày nữa thôi là đã có thể lui về vườn rồi, đắc cử không đắc cử gì chuyện đó không biết, nhưng mà nhiệm kỳ người ta nó có chu kỳ nhất định nha. Thế nhưng mà chủ tịch Hạ nghị viện đòi luận tội, đòi trút phế. Và nhiều vấn đề mình không thể lường được là nơi đất nước Hoa Kỳ này là một người có quyền uy nhất, không phải trên đất nước Hoa Kỳ không, mà kể cả hành tinh này nhé. Tại Tổng thống Hoa Kỳ, một cái sắc lệnh của họ, một quyết sách của họ là ảnh hưởng luôn toàn cầu ấy chứ. Rồi mình ví dụ một cái điều dễ hiểu, ví dụ như ông có một cái chính sách đó là thân Trung Quốc giống như là chính quyền Obama hoặc là Bill Clinton, thì trong vòng 30 giây Đài Loan không còn chỗ đứng đâu nghe. Trung Quốc nó tràn qua rồi thì chắc chắn rằng là đảo quốc Đài Loan mất đó. Thứ hai nữa là nếu ông không có mạnh tay, thưa các vị, rằng là Đại Hàn, tức là Bắc Hàn, nó cũng trừng trị các quốc gia gần như là Nam Hàn, như Nhật Bản, và cả một vùng biển Đông trở thành áo nhà Trung Quốc rồi. Cái điều này nếu ai có theo dõi thời cuộc thì biết ngay, một người nói được làm được ấy vậy mà không một ngày bình yên, và nó không còn một cái từ nào xấu xa mà nó không ném vào Donald Trump hết. Các vị hình dung rằng là nếu nói đất nước Việt Nam mình, đất nước mình ngộ quá phải không anh, thì bây giờ phải nói lại đất nước Hoa Kỳ ngộ quá phải không anh. Ngộ thiệt. Là một tổng thống mà nó bịt miệng. Các vị biết rằng là những cái dòng Twitter của tổng thống bây giờ, Facebook tổng thống bây giờ bị block luôn. Và các vị hình dung có đất nước nào vui như đất nước Hoa Kỳ không? Mình không hiểu biết gì nhiều trong cái thế giới của chính trị, thế nhưng mà các vị nhìn bằng hiện tượng thôi, các vị thấy rằng là hầu như cả hành tinh này, chứ không phải riêng đất nước Mỹ nghe, người ta yêu mến ông Donald Trump, không phải họ cuồng Trump, là tại vì họ nhìn ra được những điều ông làm ích lợi cho con người, ích lợi cho thế giới, chứ không phải riêng con người. Rồi các vị hình dung rằng là không phải thành phần quyền lực về tiền của chính trị nơi đất nước Hoa Kỳ chống ông, thậm chí rằng là cả một cái cộng đồng châu Âu nó cũng chống ông đó nhé. Họ phán giác rằng là cái chuyện ăn cắp bầu cử Mỹ không phải chỉ xảy ra nơi đất nước Hoa Kỳ, mà xảy ra nơi sứ quán của Ý, do những người sứ quán của Mỹ cộng thông lại với vệ tinh của Ý, tức là nó kiểm phiếu bên đây, nó bắn thông tin qua bên Ý, bên Đức, rồi từ đó nó đưa lên vệ tinh, rồi từ nó vệ tinh nó mới phóng về lại trên những cái trung tâm kiểm phiếu ở đây đất nước Hoa Kỳ. Nó tinh vi là như vậy. Ở giờ thì tất cả những cái hệ truyền thông lớn, ông mượn cái phương tiện đó để thông tin với đại chúng, dường như là nó bịt miệng hết, lóc hết. Các vị thấy có một đất nước nào là hàng đầu tuyên truyền về tự do và dân chủ mà lại lâm vô cái tình trạng khốn khổ? Khốn khổ phải đến người dân nha, khốn khổ đối với một người lãnh đạo quốc gia, là một người nguyên thủ quốc gia đó. Cho nên nếu nói đất nước mình ngộ quá phải không anh, thì phải nói đất nước Hoa Kỳ ngộ quá phải không anh. Cô Trần Thị Lam ở Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa gì đó, mà cô có mặt ở Mỹ này thì cô sẽ làm bài thơ hay nữa. Và mình sống với ngần này thôi, chưa đủ già nhé. Thế nhưng mà thưa các vị, mình nhìn ra cái tình trạng mình thấy có nhiều cái điều rất là tức cười. Rất là tức cười. Ngay như ở Mỹ thôi nha. Ở này mình không muốn nói xấu, nhưng mà rõ ràng ngay nơi đất nước Hoa Kỳ này, 90% dân đã từng vượt biên, đã từng bỏ của trả lấy người, đã từng biết thế nào là nền dân chủ, đã từng biết thế nào là cái tình trạng độc tài bị bịt miệng. Thế nhưng mà qua đây có nhiều đài, thưa các vị, mở miệng ra nó ra rã, nó cũng không tiếc lời chửi ông Donald Trump. Mình thấy lạ. Đó là đất nước mình lạ quá phải không anh? Đất nước Hoa Kỳ lạ quá phải không anh? Một tổng thống vác đơn đi kiện, người ta từ chối nó không xử. Cho nên có một người Phật tử nói, thưa thầy, con làm dân thì con làm dân ở Mỹ, mà con làm quan thì con phải về Việt Nam, qua Trung Quốc làm quan thôi. Tại vì mới có quyền, đấy mới có quyền. Là một anh công an đường phố nơi đất nước xã hội chủ nghĩa, là một anh công an khu vực thôi, đủ quyền uy rồi nghe. Có thể tác quy tác phúc, và nhất là người lãnh đạo quốc gia nơi đất nước đó, thì thưa các vị, quyền uy không ai có quyền cãi một lời. Còn làm tổng thống Donald Trump, mình nhìn 4 năm của đoạn đường đắng cay của ông, thưa các vị, đúng là đoạn đường chiến binh ạ. Và nói linh tinh để rồi chúng ta học một điều, dường như đối với những con người có trái tim nhân hậu á, mình phải công nhận điều này nghe. Họ miệt mài, họ nghĩ rằng cái việc họ làm nó mang đến lợi ích cho con người, cho nên họ không có nề hà, họ vượt ngang đi hết. Hay nói theo ngạn ngữ của người Trung Đông á, là chó thì nó cứ sủa, nhưng khách bộ hành cứ đi. Kẻ trượng phu quân tử, thưa các vị, đỉnh thiên lập địa, sống giữa cuộc đời chớ ngán ba nào. Nói theo cái ngôn ngữ hơi kiêu kỵ chút là hàng quân tử Hán thì đỉnh thiên lập địa, sống với có ngán ai đâu. Đứng giữa đất trời, đầu đội trời, chân đạp đất, hiên ngang. Thách mi đó, thách mi đó. Và chuyến này là, thưa các vị, chưa biết chuyện gì xảy ra đâu nghe. Trong tất cả những cái trang thông tin cá nhân á, nó có một cái lời nhắc nhở rằng là tất cả iPhone của các vị đó, các vị hãy lock cái phần là update automatic đi. Tại vì có thể Apple nó cũng cùng hợp tác với Big Tech, nó sẽ không cho phép các vị được những cái thông báo chính thức của chính phủ nghe. Cho nên ai có iPhone thì mở ra cái phần setting đó, các vị lock cái phần nó update. Qua ngày 20 tháng Giêng, chúng ta hãy mở nó ra. Thưa đại chúng, là mình dốt thì dốt, chứ mình cũng biết ba cái chuyện tào lao đó, rất là vui. Đó là điều linh tinh nói cho nghe. Tóm lại một điều, các vị có biết rằng các vị sống tới 70, 80 là các vị là một kho tàng sử liệu không? Cho nên mình thấy ai tu mà tới 60 tuổi mà bệnh là mình thấy tiếc lắm rồi nghe. Thấy 70 tuổi mà còn khỏe mạnh là, thưa các vị, mình vô cùng mừng rỡ. Mà 80 tuổi còn phong độ thì, thưa các vị, đáng đảnh lễ cúng dường. 90 tuổi mà vẫn còn trí nhớ vô cùng minh mẫn, đó là của quý nghe. Tại 90 năm về cuộc đời, thưa các vị, nếu người đó tu tập và họ từng ngày họ luôn đọc, luôn học, luôn tu thì họ trở thành của báo Già Lam đó. Kinh nghiệm tu nó đầy, đời sống họ đi ngang qua cuộc trần này, những biến động lịch sử họ đã nhìn ra. Về nhân tình thế thái thì họ cũng đã có khả năng là quan sát được. Cho nên thưa đại chúng rằng là tự nhiên nó là của quý trong Già Lam là như vậy nghe. Sở dĩ người ta quý mấy ông già, tại vì điều thứ nhất là nhìn mặt có nhiều nếp nhăn cho nên ta tin hơn, nói là tin. Cho đến nỗi đôi khi mình thấy rằng là mình cũng được cái may mắn là cũng liệt vào hàng tuổi già. Cho nên kệ nó, nói trật nó trúng gì người ta cũng chấp nhận. Thế nhưng mà việc của mình nó không phải là cái việc vớ vẩn đó đâu nghe. Dạ, việc của mình là đi vô học bài kinh. Kinh gì? Kinh niệm thân hành. Quên nói tiêu rồi. Giữ nước rồi cho thông cổ rồi mới tiếp. Mình nhớ hôm trước đã học vô nội dung rồi. Tức là phần thứ hai mình nói về nội dung thân hành niệm nha. Cái phần nội dung này mình đi đến cái phần A, rồi cái phần kế tiếp là phần B. Và hôm nay thì chúng ta đi đến cái phần C của vấn đề. Chúng ta ứng dụng niệm thân hành vào đời sống. Thưa đại chúng, là mình lặp lại cái điều này để cho các vị lưu ý nha. Thực ra thì chúng ta nếu mà ghi chép cho nó đàng hoàng thì các vị dần dần sẽ trở thành những người học giả. Lâu nay mình học thiệt nhưng giờ thành học giả nghe. Thông thường mỗi bài học thì mình đều trình bày theo cái cách như thế này. Nó có 3 phần. Ôn lại lần này cho các vị nhớ. Tức là phần này phần dẫn nhập, phần này phần nội dung, và phần này phần kết nha. Đây là cái nét chính của mỗi bài học chúng ta. Mai kia làm bài kiểm tra đàng hoàng rồi. Gửi bài về cho tôi. Và trong 3 phần này, 2 phần này thì ngắn thôi. Ví dụ như cái phần dẫn nhập này mình có thể nói đôi điều để là cái nhịp cầu bắt vô cái phần nội dung. Phần nội dung này là phần chính này. Đó là phân bố bài học. Thế là trong mỗi buổi học, các vị để ý rằng là mình cũng luôn có cái phần dẫn nhập trước khi mình tiếp tục lại phần nội dung nha. Cụ thể nhất, như hôm nay trước khi mình đi vô cái phần nội dung, mình có cái dẫn nhập gì? Nói chuyện tưởng chừng như linh tinh, phải không? Nào là Donald Trump, nào là bác đơn đi kiện, nào là đất nước mình ngộ quá phải không anh? Nhưng mà những dẫn nhập đó để đi đến một cái kết luận rằng là chúng ta tu tập niệm thân hành đó, có một cái lợi ích rất lớn, nó làm cho sức khỏe các vị tốt nè, làm cho tuổi già đầy minh mẫn nè, làm thành một loài cú quý trong tương lai. Tại vì người già là cú quý rồi. Nếu tu tập đàng hoàng, nếu thực tập công phu nghiêm túc thì các vị sẽ được như thế này, không khác được. Thì các vị thấy mỗi buổi học người ta đều có phần dẫn nhập. Đây là cái cách trình bày tương đối có một chút sư phạm nghe. Mình không có tự hào chi nhưng mình nghĩ một trong những người có thể truyền đạt đến những người học trò một cái phương pháp chuẩn, dường như là thầy Phước Tịnh là một đó. Trong 1.000 vị thầy, ổng đứng hàng số 1.000 so với 1.000 vị thầy đi, tính vậy đi cho chắc. Nhưng đây là phương pháp cổ điển mà chúng ta có thể sử dụng trong mọi trường hợp. Rồi mình ví dụ một điều dễ hiểu, trước khi mình đi vô bài học, mình giải thích về những cái phần trình bày của mình để cho các vị thấy nó rất quan trọng thôi. Ví dụ, các vị quen với điều này rồi. Các vị gọi điện thoại thăm một người bạn hữu, có phần này không? Có nghe. Mở miệng mượn tiền ra có điều này không? Có luôn. Trước tiên hỏi cho chị khỏe không? Lâu quá tôi mới gặp chị. Ôi, rất vui khi được gọi điện thoại mà gặp chị bắt điện thoại. Tôi gọi chục lần rồi đó mà không gặp ai hết. Nay gặp chị là hạnh phúc rồi. Nói đông nói tây mở một cái cánh cửa để nó có được cái sự cảm thông với nhau, giao tiếp nó rất là đẹp đẽ. Rồi bắt đầu, ồ chị à, tôi đang khó khăn, dịch corona này nó hành tôi mất sát, không đi làm được, thiếu tiền. Chị vui lòng cho mượn tiền được không? Thế rồi bằng một cái mở đầu vô cùng đẹp đẽ như vậy thì ai mà có khả năng từ chối cái việc cho cái việc mượn tiền đâu? Đúng hay sai? Đúng nhé, đúng nhé. Còn nếu mở đầu mà nói tôi định mượn tiền chị đó, gọi điện thoại may mắn mới gặp chị đây, bây giờ cho tôi mượn tiền được không? Ma nào nó cho mượn, nghe cái giọng nói đó là nó ghét rồi, đừng hỏng. Thế là mình vô nội dung mình mượn tiền đâu đấy xong rồi cuối cùng mình làm gì? Tôi là người lớn nghe, tôi hỏi mượn tiền đàng hoàng chứ tôi không có xin nè. Tôi hứa chị rằng là 1 năm nửa năm tôi trả tiền. Và cuối cùng rất cảm ơn chị, chúc anh chị gia đình luôn an lạc. Thế thì có mở, có nội dung, có kết đàng hoàng. Rõ ràng vậy thôi. Người lịch sử, người có văn hóa, một câu chuyện dù ngắn dù dài chi cũng có phần này nghe. Đây là mình nói cái chuyện rất là nhà quê của mình để trình bày cho các vị thấy. Là một bài học tối thiểu chúng ta phải đi vào cái quy trình thế này. Thú thật, tại vì mình học nhiều quá rồi cho nên bây giờ mình chọn ra một phương pháp để có thể truyền đạt thôi. Có những lúc mình ngồi trong lớp học, mình nghe mấy ông thầy dạy, mình rất là phiền muộn. Tại vì nó không có đúng với cái quy trình dạy của một người gọi là có chất liệu sư phạm. Cho nên mình cảm thấy ôi, chỉ cần người ta nghiêm túc trong cái việc truyền đạt thì không ai không cảm ơn cả, và người ta học được rất nhiều điều trong buổi dạy đó chứ. Do vậy cho nên các vị nhớ rằng là hai phần này mở đầu ngắn, phần này cũng ngắn thôi. Như cơ thể các vị vậy, phần đầu không là bao nhiêu. Cái phần nội dung này nó chia như mình đó, tức là 1, 2, 3, 4, 5. Các vị lưu ý nha, rồi mình có viết lung tung, các vị biết cách sắp xếp lại. Trong mỗi cái 1, 2, 3, 4 này nó có ABC. 3, 4, 5 cái phần nó ABCD chứ đó, tôi không biết. Nhưng mà mỗi cái phần ABC nó có cái gì trong đó? Nó có ý thứ nhất, ý thứ hai, ý thứ ba. Trong mỗi ý thứ nhất nó có thể có 5, 7 vấn đề được gạch đầu dòng chút để trình bày. Thế thì các vị thấy là một bài học, một bài kinh, một buổi nói chuyện, các vị trình bày bất cứ vấn đề chi nó đều rất mạch lạc. Thứ hai, gãy gọn. Thứ ba, mình làm chủ luôn thời lượng nghe. Biểu mình nói 30 phút, mình nói đúng 30 phút. Có mở đề, có nội dung và kết luận hẳn hoi, tóm ý đàng hoàng. Đây là cái việc cần thiết mà không phải các thầy cô học không, cư sĩ cũng có quyền nghe. Thấy ở đây có một số quý sư cô học đấy, cho nên mình nghĩ điều này cần lắm đó. Và thầy Phước Tịnh dạy học, thưa các vị dạy hết nghề chứ không có giấu nghề, không hề để dành cái gì cho chính mình hết, mở lòng ra rất ư là chân tình, truyền đạt hết những cái điều mình hiểu biết 10, truyền đạt đến 10 luôn, không chứa cái gì để dành gọi là miếng vỏ phòng thân hết á. Giống như Donald Trump vậy, sống với đời cạn tấm chân tình, dù rằng là họ phản phúc mình thì chuyện đó của họ thôi. Ông phó tổng thống đâm sau lưng tôi là chuyện của ông, nhưng mà tôi cư xử với ông luôn đẹp. Người quân tử chết thì cứ chết, nhưng tiết tháo vẫn y như cũ. Tre dù ta có đốt nó cháy tan thành là than, thế nhưng mà mắt tre vẫn mắt tre nghe. Cho nên tiết tháo nó chỉ cho cái mắt tre thôi chứ không có gì hết. Rồi sau này thấy ồ, cái mắt tre hay thiệt, đốt nó cháy thành than, thế nhưng mà cái mắt tre nó vẫn là cái mắt tre, không thành cái gì khác hết. Đó là những điều mình lưu ý các vị. Chuyện vẫn còn linh tinh, chưa đi vô. Đã giờ đi vô phần thứ ba này, có vấn đề chúng ta đi vô hôm trước là mình nói về ba pháp niệm. Thế là cái phần B của vấn đề mình đi vô hôm nay là chi? Là mình nói về bốn pháp quán nghe. Các vị còn nhớ rằng là niệm thân hành có 9 phương pháp, phải không? Ba phương pháp đầu là chi? Niệm hơi thở, niệm bốn quy nghi, niệm thân hành. Chưa thấy cái chữ quán nào trong ba pháp đầu cả. Thế nhưng từ pháp thứ tư cho tới pháp thứ chín thì chúng ta thấy rằng là quán thân bất tịnh, quán chi nữa, quán xương trắng, vân vân. Cho nên chúng ta gọi rằng là những pháp còn lại, dường như 6 chứ, 6 pháp quán. Xin lỗi nha, mình quên. Tại vì 9 pháp rồi mà. Và mình ghi ra đây, cho nên chúng lưu ý. 6 pháp quán này, một là quán thân bất tịnh. Hai, phân biệt bốn đại. Ba là quán thân chết. Bốn là quán thân phân rã. Năm là quán xương trắng. Và sáu là quán hình hài thành các bụi. Và các vị nhìn chung đây là 6 cái bước, tức là 6 cái tiến trình để chúng ta hình thành pháp quán. Và điều đầu tiên thưa các vị, 6 pháp quán này nó có một cái công năng đặc thù, là nó giúp cho các vị có được năng lực trí tuệ để khi các vị nhìn vào thân, các vị xả ly cái chi? Bài học đầu chúng ta đã nói rằng là xả ly chấp trước ta là thân. Thứ hai, xả ly cái sự yêu mến của chúng ta đối với thân này. Một khi các vị nhìn ra thân này vốn là bất tịnh, thì thưa đại chúng rằng là cái sự yêu mến của các vị đối với thân nó không còn giống như lúc ta chưa tu, ta chưa thấm nhuần giáo lý. Lúc chưa tu, chưa thấm nhuần giáo lý thì ta thấy thân này dễ thương, thân này đẹp đẽ, thân này thơm tho. Thế nhưng mà nếu mình có được cái sự dắt dẫn từ nguồn chánh pháp Phật dạy, mình quán chiếu đúng cái tinh thần Phật dạy, thì thưa các vị, tự nhiên cái chấp trước của ta đối với thân, sự yêu mến của ta đối với thân quá đáng đó, đó nó không còn nữa. Tất nhiên không phải hàm nghĩa rằng là mình thấy nó vô thường, thấy nó ô uế, thấy nó nhấp nhơ, đáng chán rồi mình giống như các vị tỳ kheo ngày xưa là thôi tự dẫn cho rồi. Không phải vậy đâu nghe. Hàm nghĩa rằng mình không đánh đổi mất thì giờ nhiều chăm sóc cái thân, nhưng không đánh đổi quỷ hoại nó để cho nó chết. Mình quán vô thường nó có hai điều các vị lưu ý nghe. Một là không đắm chấp, thứ hai trân quý cái mạng mọc của chúng ta. Tại vì nó mong manh lắm, nó vô thường lắm. Nói thì chừng như là nó rất là mâu thuẫn, nhưng mà kỳ thực nếu các vị không quán vô thường thì các vị không nhìn ra được rằng là cái tính chất của thân nó rất mong manh. Điều thứ hai, cái hệ quả thành tựu là khi nhìn nó mong manh, nó giòn bở, nó dễ vỡ, nó dễ tan, nó dễ mất, thì các vị trân quý một đời sống này, sống cho nó xứng đáng. Rồi cái lợi ích nó cũng đến là khi các vị trân quý chính đời sống mình, không nỡ làm cho mình tổn thương, không hủy hoại nó, sống cho tròn tuổi thọ, thì các vị sẽ trân quý được những điều kiện các vị đang có, trân quý những mảnh tình chung quanh nó đã nuôi dưỡng đời sống ta nghe. Và không có nỡ vung vãi buồn giận ghét thương vào người khác, không nỡ trừng trị ai, không nỡ giày dò xúc phạm ai làm cho họ khổ đau. Chuyện này nó bình thường thôi. Thế cho nên thưa các vị, cái nền tảng của công phu này nó không phải là giúp cho chúng ta chán chê thân vô thường rồi như các vị tỳ kheo ngày xưa hành thân hoại thể, chấm dứt tuổi thọ vội vàng tự giận, thứ không. Đi vào tầng quán chiếu để xả ly, cái đầu tiên đó là xả ly ta là thân. Đây là quan trọng. Xả ly thứ hai, xả ly mình chấp trước, mình ái luyến đó, mình đam mê đó. Mình không có nhận diện rằng đó là một cái điều kiện vô cùng là hữu hảo, điều kiện tốt lành, mình nương nó đi qua sông. Đây là hai ý khi mình niệm và quán thành tựu. Đó là mình giải thích lợi ích khi các vị đi vô cái tầng quán. Cái điều lặp lại đây đó là đây là cái tiến trình. Đây là tiến trình. Mình đi từ cái phần quán thân bất tịnh, rồi các vị nhận diện rằng thân này nó chẳng qua là bốn đại hợp thành. Những cái phần cứng cơ thể nó sẽ trở về cho đất. Cái phần nước của cơ thể này, máu này, nước mắt vân vân, thì nó trở về với nước. Cái phần lai động của thân như thở vào thở ra thì nó trả về cho gió. Còn cái phần hơi ấm các vị thì nó mượn của đất trời để nó nuôi dưỡng hình hài này, và nó sẽ trả lại cho đất trời nghe. Và khi chúng ta quán bất tịnh thì cái thành đạt đầu tiên là ta đã xả ly được mình chấp trước đối với thân, yêu mến đối với thân. Quán bốn đại thì chúng ta có được cái lợi ích nhất định là chúng ta thấy là mình phải vay mượn một cách cân bằng, phải điều tiết nó cách cân bằng để nó tồn tại. Thực ra hạnh phúc của đời sống mà có được hình hài khỏe mạnh đó là một chuyện khéo điều tiết thân các vị để nó cân bằng nước lửa thôi, chứ có chi đâu mà khó hiểu. Ví dụ như mình không khéo cân bằng thì lửa nó nhiều quá mà nước thì nó không có, cho nên nó ốm o như anh Ghiền. Thầy Phước Tịnh cũng cố gắng điều tiết cho nó hài hòa, mà điều tiết có được đâu, lửa nó nhiều quá. Cho nên ăn hoài không thấy tròn trịa gì cả, mặt nó cứ đưa xương thôi, chịu. Hạnh phúc chẳng là gì khác ngoài cái việc khéo điều tiết đất nước lửa gió nghe. Chỉ vậy thôi. Điều thứ hai nữa, có gì mà đẹp, có gì mà xấu, có gì tự hào, có gì mà cảm đâu. Chẳng qua thì đất nước lửa gió nó hợp lại, tất cả nguyên tố nó làm thành một cái dáng sắc như vậy, rồi cuối cùng thì anh có khác gì tôi đâu, hình hài anh có làm gì khác ngoài cái việc mượn đất nước lửa gió tồn tại đâu, chẳng có chi tự hào hơn nhau cả. Điều thứ ba, nhìn ra một điều rõ ràng rằng là mọi thứ giữa trần đời này ta đều mượn tạm trong một giai đoạn, rồi cuối cùng trả nó về các buổi phù du nghe. Các vị mượn thức ăn từng ngày, mượn nước từng ngày, mượn cái gì nữa? Mượn gió từng ngày, mượn lửa từng ngày. Không hơi ấm thì không sống được. Không thở vào, thở ra không sống được. Không nước không sống được. Không có đất đi vô, bản dạng thức ăn làm sao tồn tại? Rồi có một điều dễ thương đó chúng ta là cái gì ở ngoài không phải của ta thì ta không nghĩ làm chi, nhưng mà khi nó vô trong ta, ta nói cái đó mà ta là của ta. Điều này đúng hay sai vậy? Sai lầm thẩm tể. Cụ Trúc Lâm, cụ có cái ví dụ rất là dễ thương mà cũng tức cười. Cụ nói rằng giống như mình làm cái nhà, mình mượn đồ người ta về trang trí để ngày mai có đình có đám đó. Mượn về xong đâu đấy, tới chuyện người ta tới người ta đòi. Không, đồ trong nhà tôi, đồ tôi mà. Chẳng những của tôi mà chính là tôi nữa. Nói kiểu đó thì người ta đời người ta gọi là ăn cướp cạn, phải không? Chúng ta có giống vậy không? Giống luôn. Cái ở ngoài đó là chút lửa, chút gió, chút đất, chút nước. Cái vô trong đây rồi cái nó là ta. Của ta, là sai nghe. Cho nên khi phân biệt bốn đại rồi, các vị sẽ xả ly được cái chấp trước của mình đối với đẹp, đối với xấu, đối với hình hài mất và còn liên hệ đến cái bên ngoài luôn, là này của cải này, vật chất này, ngựa xe này, cửa này, nhà. Mượn hay thiệt vậy? Mượn luôn, sớm muộn gì cũng trả mà. Điều này nó có khởi lên trong tâm thức mình dễ dàng không? Không, không đi vô quán chiếu thì các vị không làm sao có cái suy nghĩ như thế này nghe. Ta có thể sống 50 năm, 70 năm giữa cuộc đời. Ta có thể tu vài mươi năm giữa cuộc đời đó. Thế nhưng mà không cài cái chương trình này vào để cho tâm thức mình nó quán chiếu, nó nhận diện, nó tư duy về vấn đề này thì đừng hòng có ý niệm xả ly rằng là thân hoại là ta. Đó là như vậy, cho nên mình cần quán chiếu là như vậy nghe. Có những người, thưa các vị, tu thì cứ tu nhưng mà cả đời họ không thể xả ly được cái của cải vật chất bên ngoài. Đừng nói là cái chuyện coi thường hình hài này. Tại vì chẳng có một phút giây nào nương vào chánh pháp của Phật, trầm tư lại, nhận diện lại, coi là hình hài này là cái chi, nó là ta hay là cái không phải ta, nó là thiệt của mình hay là mình mượn. Chưa hề suy nghĩ điều này. Do vậy cho nên bước thứ hai là quán bốn đại là như vậy nghe. Này nước mắt, nước mũi, này xương, này thịt, này tóc, này vân vân. 36 tên khác biệt trong hình hài này Đức Phật nêu ra hết. Này gan, này ruột, ruột già, ruột non, này phân, này nước tiểu, vân vân. Ngài liệt kê một dòng dài vậy nè. Các vị đọc vô kinh văn á. Thưa các vị, hồi xưa mình đọc mấy cái đó mình chán mình chết. Thì nói là tổng quát toàn thân đã biết rồi, mắt chi mà này nước mắt, nước mũi, này là gân, này là xương, này là thịt, này là ruột, chi cho nó dài dòng. Mấy ông La Hán ngày xưa rảnh quá, kiết tập chi mà làm cho người ta đọc ngán gần chết. Nhưng mà thưa các vị, càng về sau mình tu, mình đọc, mình cũng thấy ồ, đúng là hay á. Tại sao hay vậy? Tại sao hay vậy? Tại vì mình cầm từng món mình đưa lên vậy, đây là hột đậu, đây là hột mè, đây là hột lúa, đây là hột gạo. Thì các vị nhận diện nó bằng cái chi? Các vị có chánh niệm với từng món đồ các vị đưa lên, các vị nhìn. Phải không? Còn không thì chúng ta nhìn qua, nhìn đại khái, nó là tâm thức của phàm phu chúng ta nghe. Chúng ta thường gặp chung lại, chúng ta tưởng chừng như những cái điều mình nhận diện, mình gọi tên là mình biết nó, nhưng mà chưa. Ta gọi tên là một việc, nhưng mà cái món đồ nó đối diện trước mắt ta, ta cầm lên, ta nhận diện, tỏ tường dày, ta nhìn nó, ta quan sát nó, ta mua hết những ý niệm của chúng ta về nó, thì các vị mới tiếp xúc trực tiếp nghe. Do vậy cho nên 36 quế trượt được Đức Thế Tôn giải thích trong kinh văn để cho các vị gọi từng tên một nhận diện nó, để làm cho năng lực định của các vị phát sinh. năng lực trí tuệ của các vị phát sinh. Khi các vị gọi tên từng món đồ, mời nó lên, quan sát nó, nhận diện nó bằng tâm thức nhận biết của các vị, thì nó làm cùng một lúc hai việc là có định và có tuệ. Rồi ví dụ, một điều nữa thế này. Ví dụ như mình đi vô pháp quán của niệm cảm thọ đi. Cái điều này thì dường như chúng ta quen lắm. Tại vì mình cứ nói tới nó lui hoài. Phật tử thì cứ thưa kiện với mình rằng là thầy bảo rằng là buồn không phải là con. Mà sao? Buồn lên cái là con liền đi theo nó cho tới mất nửa ngày. Rủ người ra. Sau đó con mới nhớ, ồ, thầy Phước Tịnh dạy rằng buồn đâu phải là mình, buồn là đối tượng, mình là người nhìn đối tượng mà con làm không được là tại sao? Thưa các vị, tại vì mình đâu đã làm một việc đơn giản như Đức Thế Tôn dạy từ Kinh Văn rằng là như anh nông dân lôi bao hạt giống xuống, đổ nó ra ngoài sàn nhà, lượm lên, đây là hạt lúa, đây là hạt bắp, đây là hạt mè, đây là hạt đậu, đưa lên ngắm về đàng hoàng. Nhìn nó tỏ tường là ứng dụng điều này trong công phu quán. Thưa các vị, khi có cái buồn, các vị làm một việc rằng là đây là cái buồn, các vị nói một câu nghe, đây là cái buồn của tôi, nó đang hiện diện trong tâm thức tôi, tôi đang nhìn cái buồn của tôi. Câu nói đó nó làm thành cái chi? Đồ đậm cái trạng thái buồn đang có trong ta. Khi các vị tô vào nó làm cho đậm lên thì chuyện gì phát sinh? Nhìn rõ nghe. Mình chưa quen nhìn nó mà không tô màu, không cách chi nhìn được, nó rất nhạt nhòa. Cho nên gọi tên nó, mời nó và dựng nó dậy trước mặt mình thì các vị đã tô màu nó giống như em bé vậy. Đơn giản, một điều dễ hiểu là thế này. Các vị mà đi gọi là đi xúc ruột để chụp hình nội tạng đó, các vị biết rằng là phải đào thải hết cho sạch toàn bộ những cái chất thải trong cơ thể cá vị, rồi cá vị uống một loại nước vô uống cho nó no, nó căng lên mới chụp hình được chứ. Thậm chí uống như loại nước có chất màu nó mới nổi lên, có phải vậy không? Mình nghĩ chắc cái ví dụ này nó đủ sáng nha. Cũng như vậy gọi tên từng thứ xúc cảm nó sinh ra, đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, gọi tên nó, đưa nó lên giống như anh nông dân cầm từng hạt giống đưa lên nhìn nó tỏ tường, thì cái năng lực định nó phát sinh. Cho nên các vị trở thành người quan sát nó và nó trở thành đối tượng bị nhìn. Và khi nó trở thành đối tượng bị nhìn thì chuyện gì phát sinh? Ta không phải là nó. Ta không phải là buồn, không phải là vui, không phải là hờn, không phải là giận. Nếu cái bước này mình chưa đi vô được thì mình chưa thể đi vô cái bước thứ hai tinh tế hơn, đó là từng dòng ý thức nó chạy ngang vậy, các vị không nhìn được. Các vị luôn thấy mình là sự suy nghĩ thôi. Nó vừa có mặt thì ta liền thấy ta đang suy nghĩ. Mà không thể nói một câu thông minh rằng là cái suy nghĩ của tôi nó đang hiện lên trong tâm thức của tôi, mà tôi là năng lực tâm chánh niệm chiếu sáng đang nhìn từng dòng suy nghĩ đi ngang qua. Không thể nói gì được, tại mình có thực tập đâu. Rồi từ những điều mình giải thích, ví dụ đó, trở lại cái việc pháp hành trì này, thưa các vị, ngay cái phân biệt bốn đại thôi thì các vị thấy Đức Phật vô cùng từ bi nghe. Thay vì Ngài nói rằng là đất nước lửa gió tạo thành thân, và chất cứng của thân thuộc về đất, chất lỏng thân thuộc về nước, hơi động không khí đi vào ra thuộc về gió, hơi ấm thuộc về lửa. Ngài không nói một cách tổng quát, Ngài nói này mắt, này tai, này mũi, này lưỡi, này nước mắt, nước mũi, nước dãi, nước đờm, vân vân, cái gì chất ướt thuộc về nước, kể tên chi tiết vô cùng là như vậy, để cho chúng ta ngay bước quán này đã thành tựu rồi. Thành tựu. Và khi thành tựu được bước thứ hai thì cái chuyện thân này nó chết, thưa các vị, mình nhìn ra rất rõ nghe. Chư tỳ kheo ngày xưa không phải là quán cái kiểu tưởng tượng thân chết, mà tiếp xúc thực đó. Đến tha ma mộ địa, Đất Ấn thì người ta có một cái phong tục gọi là thủy tán, và tán gì nữa, điểu tán nha, tức là vứt đó cho chim ăn, bây giờ vẫn còn. Cho nên những bầy kênh kênh đầy hết trong những tha ma, và các thầy phải ngồi gần tử thi, nhìn tử thi cái lúc nó chết, lúc bốc mùi, lúc nó phân rã, mà chưa đủ chán người này tứ đại, chưa đủ khởi được cái năng lực tinh tấn của tâm á, thì phải quán cho tới lúc là thịt này nó tan ra, hôi hám rửa ra, rồi lòi xương trắng ra, rồi xương trắng bứt từng khúc, rồi cuối cùng tan vào các bụi phù du. Đây là cái tiến trình 6 bước quán, từ thân không sạch sẽ cho tới thân nó thuộc về bốn đại, cho tới cái chết nó đến nó không có chi quý cả, và nó phân rã cho tới thành xương trắng, rồi nó thành các bụi phù du. Đây là tiến trình 6 bước gọi là 6 pháp quán. Các vị có nghe mỏi mệt chưa? Nghe mỏi mệt thì hồi hướng, chưa cảm thấy mỏi mệt thì học tiếp. Ép nhau chi. Giờ mình xóa bớt nghe. Cái phần C của vấn đề, mình đặt ra một câu hỏi là quán như thế nào. Nãy giờ thì mình nói linh tinh đủ thứ, bây giờ là cái vấn đề chính là chúng ta thử hỏi nhau là quán như thế nào. Quán như thế nào? Thưa đại chúng, rằng là cái từ này nếu mình không khéo giải thích á, với lại không có hiểu một cách tường tận á, thì chúng ta đôi khi cũng có những cái nhầm lẫn nghe. Đầu tiên xin thưa rằng là đây là một phương pháp, nó không phải chỉ có trong thiền tập, mà nó cũng có luôn ở trong cái hệ thống của Tịnh Độ Tông. Tại vì Tịnh Độ Tông có phương pháp thập lục quán, và người ta niệm Phật rồi quán hình tượng của Đức Phật, tức là nhìn hình tượng Đức Phật rồi tưởng tượng ra Đức A Di Đà đang phóng quang, đang phủ trùm thân tâm của người ta. Cho nên điều đầu tiên á, thì các vị nên nhận diện rằng quán với tưởng, quán với tưởng, ý thứ nhất, rất gần nhau. Điều thứ hai, hai cái phần này đó là nền tảng cho rất nhiều pháp tu nghe. Tưởng là gì? Bây giờ mình giải thích từng từ. Tưởng nghĩa là tưởng tượng, là hình dung ra, phải không? Và điều này không khéo thì chúng ta lại lầm nó. Điều thứ nhất là lầm nó với cái phương pháp tự kỷ ám thị. Một, mình giải thích cho nó đủ rộng đi, tự kỷ ám thị. Điều thứ hai là thôi miên. Rồi mình hỏi nhau là tự kỷ ám thị là gì? Thưa các vị, tự kỷ ám thị không phải là quán đâu nghe, mà đây là một loại bệnh lý bất thường của tâm thức. Nên nhớ như vậy, cái định nghĩa đầu tiên là có sự khác biệt cái đã. Điều thứ nữa là tự kỷ ám thị có nghĩa rằng là từ cái bệnh lý của tâm thức, do tâm thức người ta bị thương tật lúc bé thơ là một, hoặc là thần kinh có vấn đề là hai. Do vậy cho nên người ta cảm thấy những điều đó. Thực ra thì nó không phải như vậy, nhưng mà ta cảm thấy nó là như vậy. Ví dụ như tôi là người bình thường, tự nhiên tôi cảm thấy tôi là một pháp sư giỏi, tôi là người rất tài ba, tôi là người được nhiều người quý trọng. Đây cũng là một loại tự kỷ ám thị, do gì? Tâm thức ta nó bị nhồi nhét trong quá khứ, do quá trình học hành, do nhiều người khen quá, là mình ngỡ lầm, mình tưởng lầm như vậy. Đây là loại tự kỷ ám thị tương đối nhẹ. Thế nhưng bệnh lý nặng hơn là chi? Mình cứ nghĩ rằng là mình là người bất hạnh giữa trần đời. Từ tự kỷ ám thị nó đưa đến trầm cảm, đưa đến tuyệt vọng, đưa đến khổ đau, đưa đến cái chết ngay. Mình cứ nghĩ rằng mình là người sinh ra rất là bất hạnh. Do vậy cho nên điều đó nó gợi đi gợi về trong tâm thức mình, nó cứ lầm bầm nói như vậy hoài. Nó làm thành một nếp quen của tâm thức suy nghĩ như vậy. Cho nên thưa các vị, cứ nhìn bất cứ nơi đâu thì đều suy nghĩ về cái điều này, giống như đĩa hát vậy, nó có đường rãnh thế này, đặt cái kim lên nó cứ quay như vậy. Tâm thức mình nó đã có một cái nếp gấp như vậy trong hệ thống thần kinh não, cho nên nó khiến cho mình nghĩ là nghĩ như vậy, mình tự ám ảnh mình về điều này, trong khi cái thực thì nó không có như vậy. Cho nên thưa các vị, quán và tưởng nó rất là gần với một là tự kỷ ám thị. Đây là mình nói về cái năng lực tự mình làm tật bệnh cho mình. Tôi nghĩ chắc giải thích như vậy đủ dễ hiểu ha. Thôi tạm chấp nhận như đi, tại vì năng lực của mình có nhiêu đó thôi nghe. Giải thích tới ngần đó hết rồi. Thì xin thưa rằng cái bệnh này nó dễ phát sinh chứ không phải là không phải là khó khăn gì đâu nghe. Tại vì tâm thức ta một khi nó khởi một ý niệm chi đó thì nó có khả năng là tái hiện lại, mà lần tái hiện thứ hai thì nó đậm hơn. Ví dụ các vị viết một nét chữ ban đầu còn nhạt, đồ lần thứ hai nó đậm hơn, đồ lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm thì càng ngày càng đậm nghe. Lần suy nghĩ đầu nghĩ rằng tôi là người sinh ra giữa cuộc đời thì tôi rất là bất hạnh, lần thứ hai nó nghĩ thì nó lại nghĩ thêm, đúng rồi, bất hạnh thiệt, tại vì mình sinh ra đâu giàu có gì đâu. Lần thứ ba nghĩ thêm điều nữa là chẳng những sinh ra không giàu có mà lại không có dịp đi học đi hành, cho nên chung quanh mình chơi toàn là cái dân thất học cả. Thế rồi nó nhồi thêm như vậy, tức là cái đường rãnh nơi tâm thức các vị cứ mỗi lần nghĩ thì nó liền đi theo cái chiều hướng cũ nghe. Là ví dụ dễ hiểu thì thế này, ví dụ như mình học bài, đây là thực tế. Thưa các vị, mình học 4 câu chứng đầu ca mà mình đọc cái chỗ đó lập dập, mình đọc nhầm, lần sau đến chỗ đó đọc nhầm luôn đó. Rất lâu mới xóa được, mà mình phải đọc tới đọc lui nhiều lần, nhẩm nhiều lần, và mai thì nó mới đi đúng vào cái con đường là đến đó, nó đọc đúng với 4 câu kệ của chứng đầu ca. Đây là thực tế mình đã nếm rồi nghe. Cho nên những ví dụ mình nó, thưa các vị, nó đều xác thực cả là như vậy. Do vậy thưa các vị rằng là tự kỷ ám thị này đó là tự ta hủy hoại đời ta, cho nên gọi là tự kỷ ám thị. Điều thứ hai công viên là cái này lực dụng từ bên ngoài nghe. Người ta có một cái định lực rất mạnh, có cái sức tâm linh rất là mạnh, có thần lực, tức là có cái định lực rất là mạnh. Họ có thể nhìn các vị, họ khởi trong tâm thức họ, họ muốn cho các vị chìm vào giấc ngủ, các vị chìm vào giấc ngủ. Điều này Tây Phương nó làm được. Và đừng tưởng rằng mấy cái tên vớ vẩn đó là cái tên không có công tích gì mà nó làm được đó nghe. Không, nó tu luyện ghê lắm nó mới có thể thôi miên người ta được. Nó có định lực ạ. Cái sức mạnh của tinh thần nó rất là mạnh, cho nên nó nhìn mình là tức khắc mình phải nghe lời nó, chìm vào giấc ngủ. Và thưa đại chúng, cái thôi miên này, mấy ông thầy tu mà ông có cái lực thôi miên này thì coi chừng các vị bị ông chút bùa dễ như chơi. Tại vì ông có lực, tâm ông có luyện, chúng ta đâu có luyện, tâm chúng ta nó lung lay, nó rất là ốm yếu thưa các vị. Cho nên thưa đại chúng rằng là đã có một lúc mình bảo rằng là người đời lừa bịp nhau thì các vị còn biết đường mà thoát. Gặp người tu mà lừa thì khó thoát lắm là như vậy nghe. Tại họ có cái sự luyện tập nhất định. Không ông thầy pháp, thầy bùa nào, ông thầy thông viên nào không luyện tập mà có thể làm được điều này. Tại vì ông phải có định lực nhất định từ một câu thần chú, hoặc một loại chú thuật chi đó, hoặc một cái năng lực tâm đủ định tĩnh, ông mới sai khiến người khác, dắt dẫn tâm tới người khác. Hai phần này được gọi là gì? Được gọi là tà pháp, không phải là quán tưởng của Phật đâu nghe. Đây là điều thứ nhất. Mình nghĩ giải thích điều này để các vị hiểu tỏ tường bằng không thì chúng ta cứ nhập nhằng rằng quán tưởng giống như tự kỷ ám thị thì sai. Từ những cái điều mình giải thích để các vị thấy là quán tưởng nó phi tự kỷ ám thị, tức là nó không phải tự kỷ ám thị, không phải là luyện thôi miên nghe. Thế thì chúng ta đặt ra vấn đề là thế nào là quán tưởng. Thưa đại chúng rằng cái nền chân thật của nó là đặt trên cái nền chánh lý. Thế nào là chánh lý? Điều thứ nhất, đặt trên nền tảng chánh pháp của Phật dạy, cho nên gọi là chánh lý. Điều thứ hai, đặt trên nền tảng của sự thật nghe. Cái này là một nhỏ nè, chánh pháp. Thứ hai, thật pháp. Thứ ba, đưa đến an lạc. Thứ tư, đưa đến chứng nghiệm giải thoát. Xin lặp lại, cái pháp hành trì được gọi là quán tưởng, nó đặt trên cái nền tảng chánh lý. Chánh lý này nó gồm có 4 phần nhỏ được gọi là chánh lý. Cũng xin chú thích thêm rằng cái này không phải mình đọc trong sách, mình trích ra từ từ điển gì đâu nghe. mình đối phó với cái chuyện mình giải thích rồi mình chế ra thôi, cái này là tự chế. Nhưng mà các vị lắng nghe để thấy là nó đúng nhau hay nó sai đó nghe. Có thì giờ ở đâu mà tra từ điển, thì giờ ở đâu đọc mênh mông, cho nên đúng đâu nói đấy, nó trúng trật ráng chịu, thần linh nhập thì nó trúng, thần linh không nhập thì nó trật, vậy thôi. Nhưng căn bản nó là thế này, cái điều chúng ta gọi là quán tưởng là điều thứ nhất là mình nương vào kinh văn, như nương vào lời dạy, nương vào phương pháp hành trì của Đức Thế Tôn và chư vị tổ sư đã từng tu tập chứng nghiệm chân lý, đã từng thành đạt an lạc giải thoát, hướng dẫn tu tập, cho nên ta gọi nó là nương chánh pháp, khởi quán tưởng. Không thể đi vào cảnh giới ma được, không thể lạc vào tà ma ngoài đạo được, càng không lạc vào tự kỷ ám thị để hủy hoại đời mình nghe. Cho nên đầu tiên chánh lý hàm nghĩa rằng là cái nền tảng nó được xây dựng trên chánh pháp. Điều thứ hai, trên thật pháp là chi? Trên lẽ thật. Thế nào là lẽ thật? Các vị nhìn coi thân này có đúng như lời Phật dạy không? Có phải là bốn đại này vô thường, có phải là nó ô uế, có phải là nó kết hợp từ đất nước lửa gió không? Đúng, không ai cãi được điều này cả. Rồi, trả hình này về các bụi, tức là không còn thở nữa, các vị chết rồi, cái tình trạng nó xảy ra đó là chi? Đâu có hình hài nào không phân rã, đâu có hình hài nào chết 10 ngày mà thơm phức đâu. Tôi thách đó, các vị tôn kính vị đạo sư của các vị, dù ông đó được phong hàm là thiền sư nọ, thiền sư kia, nhưng mà tôi thách đó, chết không bỏ vào hòm liệm, trưng bày ngoài đó 15 20 ngày, đố ai dám lại gần, dù ta thương quý đến độ nào, tôi thách đó. Rồi gần hơn nữa, cho dù ông đó là bậc thiền sư vĩ đại, cả ngàn chúng người ta đảnh lễ đó, nhưng mà sáng ông ngủ thức dậy ông không đánh răng, ông tới ông hà vô lỗ mũi các vị chịu nổi không? Quá, phân ông bỏ ra nó thơm à, không có chuyện nói nghe. Cho nên nền tảng nó trên thật pháp là vậy nghe, trên lẽ thật thôi, nói gì như mình hơi bài bác nhau nhưng mà nó là vậy. Nó là vậy thôi, không khác được. Ông thầy nào, ông thiền sư nào, bậc đạo sư nào, dù đó là bậc tái lai như ngài Đạt Lai Lạt Ma cũng vậy luôn, không khác được. Khi mang hình hài ngũ uẩn thì đều như nhau nghe, căn cứ trên cái điều kiện của hiện thực của hình hài tứ đại. Thì thưa các vị, nếu căn cứ trên hiện thực của tứ đại mà nhìn và quán chiếu thì được gọi là quán quán tưởng. Có thể hình ảnh đó bây giờ nó chưa hiện ra, như hình hài còn đang nguyên vẹn, đâu đã chết, đâu đã phình lên, đâu đã chảy nước vàng, đâu đã hôi hám, đâu đã phân rã, đâu đã bị chim thú ăn, đâu đã bị kênh kênh rỉa xác gì đâu. Thế nhưng mà cái tiến trình của nó, đây là một lẽ thực nghe, không có tưởng tượng. Có thể tưởng nhưng mà tưởng trên cái nền tảng của hiện thực, cho nên ta gọi là thật pháp. Điều thứ ba, phương pháp quán tưởng này đưa con người đạt đến an lạc. Ngay hiện thời, các vị xả ly chấp trước, các vị là thân, an lạc chưa? An lạc rồi. Xả ly chấp trước về thân thì các vị trân quý đời sống chính mình, trân quý đời sống của người. Thế thì không phải an lạc đến với ta, mà an lạc còn đến với người thân của ta. Tại vì khi các vị có năng lực quán chiếu như vậy, các vị trân quý đời sống, trân quý tất cả những cái tình cảm các vị đang có, tất cả những điều kiện các vị đang sở hữu đây nghe. Mình nói một câu chừng như là nó ngược với tinh thần đạo Phật, nhưng mình nói nó rất là chính xác. Nói rằng hồi mình tu Pháp Phơ, mình không có sợ chết đâu nghe. Sống liều mạng, chết bỏ. Thế rồi càng tu càng sợ chết. Tại sao? Tại sao? Điều này mình nhìn mình nói nữa thôi chứ còn không phải nhìn ai nữa nghe. Thưa các vị, mình nghĩ rằng là mình mất hình hài rồi, mình có đủ lực dụng mình tái sinh lại thì mất bao nhiêu năm để làm đạo các vị biết không? 30 năm là ít. 30 năm sống giữa trần đời này có chắc gì, có chắc gì còn nguyên vẹn để tu tập không? Không, không chắc. Nhất là có đủ phước lành sinh ra trên đất nước Hoa Kỳ này, thưa các vị, là chưa ra khỏi trung học là mấy cái cô nàng tiên nữ mắt xanh tóc vàng nó lượm cổ. Lúc đó thì thôi đừng hòng có cái chuyện học giáo pháp, có cái chuyện mà hiểu biết giáo lý mà đi tu. Nếu trong một gia đình có truyền thống chính trị, lỡ mà làm hoàng tử của Donald Trump, thưa các vị, sinh ra trong nhà vàng đó, đừng hòng. Phải mất 30 năm chưa chắc. Rồi, thưa các vị, bắt đầu vào con đường tu mất bao nhiêu năm nữa để có được cái kinh nghiệm tu là một, có được cái nền tảng giáo lý, có được cái tấm lòng để mình truyền đạt pháp đến các vị. Có khi một đời trôi qua, không có khả năng tái hồi lại, phục hồi lại cái năng lực, cái tấm lòng cùng với cái đại nguyện như mình đã có trong kiếp này nhé. Kiếp này thì hùng hổ, làm bất vụ lợi. Kiếp sau, thưa các vị, sinh ra trên nước nước Hoa Kỳ, tự nhiên mình cảm thấy đồng tiền nó to như bánh xe. Thế thì tự nhiên mình trở thành cái người chi? Thưa đại chúng rằng là không thoát được cái nạn là kỳ cỏm, kỳ cỏm. Nạn bần tiện, dùng từ đó có khi chính xác lắm nghe. Mình gặp rất nhiều thầy giàu chứ không phải nghèo, nhưng mà thưa các vị, mình tức cười. Tại vì họ giàu như vậy, tiền của như vậy mà không biết tại sao họ kỳ cỏm từng đồng, họ coi từng đồng bạc nó lớn vô cùng, trong khi mình thì dân nghèo. Trong túi không có đồng xu nào cả, nhưng mà đối với mình tiền như nó không quan trọng gì cả. Nó chẳng qua chỉ là phương tiện thôi. Có thể được ở tay trái, hoặc là nhận người ta ở tay phải mà nó qua tay trái nó đi cái vèo. Rất quan hỷ. Không có gì tuyệt vời bằng có tiền để cho người khác, chứ không phải có tiền để xài nghe. Cuộc đời mình nghĩ như đây hạnh phúc rồi. Thế này các vị hình dung rằng là mất một kiếp sống này, tương lai các vị có lặp lại được, lặp lại được cái sinh hoạt tu tập học Phật Pháp, tấm lòng tràn đầy cái sự hy sinh vị tha như vậy không? Không nghe. Cho nên càng tu càng sẽ chết. Nói thì nghe nó ngược, nhưng mà mình nhìn bản thân mình thấy ôi đúng á. Càng sống dài càng hữu ích. Là bây giờ là ham sống nữa chứ. Làm bộ lâu lâu nói là này là vô thường, có biết ngày mai tôi còn sống không, nhưng mà trong lòng mình cứ nghĩ rằng mình phải sống, anh phải sống đó. Và từ cái điều này thì chúng ta trở lại, thưa các vị đi vào tầng quán chiếu này, các vị ném ra một điều rất là tự nhiên, đó là ngay hiện đời này nhìn rõ thân vô thường, thân sinh diệt, thân mất còn, thân các bụi phù du, thân vay mượn, để trân quý đời sống mình, để làm thành cái chuyện hạnh phúc cho chính mình, hạnh phúc cho người, ngay bây giờ, ngay nơi đây. Trong cái quá trình anh đang tu, anh đã làm được một việc tuyệt vời, đó là mang chánh pháp hiến tặng cho người rồi, cho nên gọi là điều thứ tư của quán tưởng trên cái nền chánh lý này, nó cho anh một cái điều tuyệt vời là an lạc tự thân, an lạc bao nhiêu người nghe. Điều cuối cùng thành đạt là chi? Thưa đại chúng rằng là cái con đường này chưa phải là chấm dứt, nó chỉ là những bước đệm để các vị thành đạt được. Cái cuối cùng đó là có được tri kiến chân thật, có được cái năng lực giải thoát tột cùng, có được trí tuệ tột cùng, thể nghiệm được niết bàn ngay hiện tiền. Cho nên thưa các vị, qua sáu pháp quán như thế này, chúng ta đặt trên cái nền tảng chánh lý thì chúng ta thành đạt được bốn phần từ pháp quán giúp cho chúng ta. Đây là phần thứ ba, mình ứng dụng niệm thân hành vào đời sống. Phần cuối cùng, phần D, học cho nó xong cái phần này nha, mình cứ hạch tiện hoài. Hy vọng rằng là các vị học và các vị ghi chép. Phần D của vấn đề, nó có bốn cái nét rồi mình ghi ra đây để cống hiến cho đại chúng. Có bốn lợi ích nghe. Lợi ích đầu đó là phát sinh thật tuệ. Lợi ích thứ hai, đó là đoạn trừ ngã chấp thô và tinh tế. Và vấn đề thứ ba đó là lợi ích lớn cho người. Bốn điều. Thưa đại chúng, là mình nhắc lại điều này để cho các vị lưu ý nghe. Có những điều ghi ra đó mà nếu mình không có chụp được, không nắm bắt được, nó qua nó biến mất. Cái này mình quảng cáo mình một cách quá đáng, nhưng mà nó là như vậy. Thậm chí các vị hình dung rằng là có một hôm mình lên xe mình ngồi, đệ tử mình nó chở, nó đưa đi đưa về, nó mở một cái CD, cũng thầy phước tỉnh, ngồi trên xe thì cũng thầy phước tỉnh. Thế rồi nó mở ra mình nghe mình bực mình, tại vì mình ngồi đây nó không chịu, là tắt dùm nó, bác ông Phước Tịnh nói ra rã như nên mình rất là bực mình. Thế rồi đâu có nở, tại vì nó lên xe nó muốn được nghe pháp mà. Mà nó cũng có cái hay là như vậy nó không mất công, nó hỏi chuyện mình trả lời, thôi kệ chấp nhận vậy đi. Thế rồi nghe nó nói, ủa cái CD này giải đâu mà hay vậy? Nó còn lấy cái CD đó ra cho thầy coi thử coi là cái chủ đề nó là gì. Cái điều này mình nói thiệt chứ không phải mình cố tình quảng cáo CD mình đâu nghe. Cái này là người nông dân Việt Nam, miền Tây Nam Bộ ăn một chén nói một lời thôi. Quá ra đó là những cái CD mình dạy kinh văn A Hàm, dạy về phiền não gì đó không biết. Điều thứ nhất, thưa các vị, dường như là không biết mà tra đâu ra từ điển nhiều cái từ rất là hay ho, và cách trình bày nó làm cho người ta sáng tỏ về vấn đề đoạn trừ phiền não. Sau đó thưa các vị, mình có dịp nghe lại một số mấy đứa đệ tử mình, nó khùng khùng nó học và tức cười lắm. Nó học tối chết và nó nói, thưa thầy, con không ngờ được rằng là có nhiều bài CD hay quá. Rồi nó nói là ý thế này từ trong những bài giảng. Nó, ủa, cái đó ai nói cho thầy nhớ, thầy đâu có nói, thầy cũng biết gì chuyện đó đâu nói. Cho nên xin thưa đại chúng rằng là có những vấn đề nó từ nơi cái kho tàng tâm thức sâu thẳm nào mình không biết đâu nghe. Rồi mình để ý rằng là trong những buổi học và trong những buổi mình hướng dẫn tu tập với đại chúng đó, có những điều mình không có chuẩn bị gì cả, nó tự nhảy ra hồi nào không ai. Ví dụ như cái từ quán tưởng đó, thưa các vị, trong cái miếng giấy nháp của mình soạn mình không có, không có ghi. Mấy điều này thì có ghi đây, cho nên nhìn vào giấy viết. Còn những điều vừa rồi mình nói cho các vị nghe, trên nền tảng chánh lý nó thành tựu được quán pháp đó, thưa các vị, không biết nó từ đâu nó nhảy ra đâu nghe. Cho nên không ghi chép thì mất ráng chịu. Đây là cái việc quảng cáo hàng cho các vị lưu ý. Thế rồi chúng ta đi vô cái phần này. Điều thứ nhất, lợi ích của 6 pháp quán mà chúng ta đi vô để quán chiếu này, nó tặng cho chúng ta cái món quà là có được cái trí tuệ chân thật. Nhìn cái pháp đúng như thật gọi là trí tuệ chân thật nghe. Thật tuệ nó là vậy, không có tưởng tượng, không có bị người ta thao túng sự suy nghĩ của mình, không có bị người ta áp đặt gì mình phải suy nghĩ thế này cả. Mà đó là cái thấy rất là chân chính từ cái nền tảng chánh pháp của Phật dạy, cho nên ta phát sinh được cái thật tuệ là như vậy. Thấy cái pháp y như thật, nó giả mình thấy nó giả, nó thật mình thấy nó thật, nó an lạc mình biết nó an lạc, và nó là mình khốn khổ bất an thì mình biết nó là khốn khổ bất an, cho nên gọi nó là thật tuệ, nhìn rõ thân ta như thế đó. Thật tuệ thứ hai, nó không chỉ có đơn giản rằng là các vị vận dụng quán pháp này nó tăng trưởng trí tuệ về nhận thức trong cái lúc bình thường, mà nó còn tăng trưởng trí tuệ của các vị đạt đến chiều thâm sâu là trong những lúc thiền định, trong lúc công phu, trong lúc các vị giả từ nhân gian này để đi về cõi vĩnh hằng. Thì thưa các vị, cái năng lực trí tuệ này nó làm thành cái chi? Làm thành cái nền tảng tư duy để cho các vị không bị lạc dẫn vào cảnh giới ma. Gần ra đi rồi, thưa đại chúng rằng rất nhiều cảnh giới nó hiện ra. Mà nếu ta không có thật tuệ, chúng ta không có tôi luyện được điều này, rồi chúng ta bị lừa gạt nghe. Nhiều cảnh giới nó hiện ra ta không lường được. Tại vì ngay một việc đơn giản, ví dụ như là bình thường ta không thấy gì cả, trong giấc ngủ bình yên, thế nhưng mà đau đầu nè, hoặc là sốt nè, các vị thấy tự nhiên là giấc mơ của mình nó tràn đầy những cái cảnh hải hùng á. Thì cũng như vậy, gần chết nếu mà không có thật tuệ thì chúng ta lạc vào cảnh giới ma. Một câu chuyện trong thiền thoại mình kể ra đây, ví dụ như cái nhóm của quý cô Viên Chiếu hồi dịch thì phải. Một vị thiền sư đó tên gì tôi không nhớ, ông đóng cửa thất ông tu, gia đình của thí chủ đó người ta nuôi ông tới mấy năm. Thế rồi cái công trình tu gì nó không tiến là mấy, cho nên ông mới giả từ gia đình đó. Ông nói rằng ngày mai tôi lại lên đường hành cước, tôi muốn đến những cái đạo tràng tham học các vị thiền sư thôi, cái thời giờ nhập thất 3 năm đã qua rồi. Thế rồi bà thí chủ nghe nói như vậy, bà mới mang đến một cái lá y rất đẹp, bà cúng dường cùng với 4 miếng vàng. 4 miếng vàng. Vàng hồi xưa nó không phải làm vàng 3 số 9, 4 số 9 gì đâu nghe. Nó làm hình bóng ngựa vậy nè. đem tới. Ông nói ôi, pháp chế Như Lai dạy là mỗi một năm tôi chỉ thọ nhận y vào sau ngày lễ an cư thôi, chư tăng có quyền thọ nhận pháp y, ngoài ra y của tôi vẫn còn mới, tôi mắc gì phải nhận thêm, thôi bà cứ đem về để dành cúng vị sư khác. Điều thứ hai, vàng là cái món mà dường như người tu đâu bao giờ cần, tôi đâu có xài gì đâu mà vàng. Bà nói không, thưa thầy, thầy cứ giữ đây, rồi khi nào thầy cần Phật sự á thì thầy có thể cúng dường, chứ còn không nhất thiết rằng là thầy phải từ chối, tại vì cái món này con đã chuẩn bị con cúng cho thầy đâu đấy xong rồi, cho nên xin thầy cứ nhận cho con hoan hỷ con vui, không sao cả, thầy có xài đâu. Ông nghe cũng hữu lý, cho nên ông nói thôi được, ta cất vàng này nhưng mà ta hứa rằng ta sẽ dùng nó làm những Phật sự khác, không phải ta xài đâu nghe. Còn pháp y này bà mang về chẳng biết làm chi, thôi ta cũng tạm thời cất đây và ta sẽ cúng dường những vị sư khác, khi những vị sư khác gặp ta có duyên thì ta cúng dường. Cái đêm đó bà về. Thưa các vị, tự nhiên trong cơn thiền định của ông thấy rằng là có một cái tòa sen từ trên trời hạ xuống, rồi có một đồng tử tay cầm cái khánh bon ben bước vô, và hương thơm ngào ngạt cả cái thất của ông, nói xin mời ngài Đức Tây Phương A Di Đà thỉnh ngài về cõi Tây Phương. Ông nói ta bình thường ta tu thiền, ta đâu có phát nguyện vãng sanh đâu, bây giờ thỉnh ta thôi đi đi, ta không có về Tây Phương. Nghe thưa các vị, thế rồi sau đó thì cái cơn thiền định đi qua rồi ông xả thiền, thì sáng lại đó gia đình người ta mới chạy tới nói bạch thầy, không biết vì lý do gì em hơn con lừa cái nhà con, nó sinh ra con lừa con, và sinh ra rồi thì con lừa con liền chết mất, thế rồi cái tuổi tôi trai tới gái nó nghĩ rằng cái xác con lừa con này cũng khá là ngon, cho nên nó đâu có nỡ chôn, cho nên nó mổ bụng ra, hóa ra trong đó có một cái khánh này thầy, mà con nhớ rằng khánh này khánh của thầy mà, cho nên con đem tới cho thầy. Thưa các vị, ổng nhìn cái khánh ổng vã mồ hôi hết, chết rồi may mắn thay. Trong cơn thiền định ta có được cái tri kiến rất là chân thật, bằng không thì bốn thoi vàng trở thành móng của con lừa, và mảnh đi vàng trở thành cái lớp da. Thưa đại chúng, mình kể lại chuyện đó để thưa với nhau rằng lợi ích đầu tiên của những phương pháp quán như thế này, thưa các vị, nó thành tựu thì nó cho ta cái nhìn rất là chánh kiến, cho tới lúc các vị ngủ cũng chánh kiến nha. Khi có thật tệ rồi nó là như vậy, kề cận với cái chết cũng không vì lý do được mời gọi bằng tòa sen, bằng người đón người đưa mà ta có thể lạc lẽo trong cảnh giới luân hồi. Đây là thật tệ. Tuy nhiên cái chuyện đó còn xa, cái chuyện gần đó là cái chuyện thành tựu đoạn trừ ngã chấp thô và tinh tế ngay, có hàm nghĩa rằng đối với hình hài các vị, đối với mọi sở hữu mà các vị đang có, tự nhiên các vị xả ly rất là dễ, xả ly luôn những tình cảm ái chấp chung quanh. Thưa đại chúng rằng là một trong những nỗi niềm trần thế không ai tránh được đó là chi, đó là ta sống dai chừng nào thì ta càng chứng kiến cái sự mất mát người thân ra đi nhiều chừng ấy. Hình dung rằng mình sống tới 100 tuổi, bạn bè mình đâu có ai có khả năng sống tới 100 như mình đâu, ví dụ vậy đi, chứ mình không muốn trù người ta chết sớm đâu nghe, chưa chắc gì họ có thể sống dai như mình. Thế rồi chuyện gì phát sinh? Này bạn bè của mình, em cháu của mình, người thân của mình, thậm chí đồ tôn đệ tử của mình nó hè nhau nó chết hết, thì các vị cho vơ, mỗi lần có người đến người đi thì các vị đều khóc, thì chuyện gì phát sinh? Nỗi buồn, nỗi thê lương tràn ngập tâm thức. Trong khi đó đi vào sự quán chiếu đoạn trừ được ngã chấp thì các vị xả ly được này của cải, này vật chất đã mang lợi ích đến ngay hiện thời rồi. Thế nào lợi ích đến cho hiện thời? Không có gì tội nghiệp bằng một ông thầy tu mà tham. Người ta không cần nhìn các vị đạo đức ra làm sao cả, nhìn thấy cái con người mắt nhìn đồng tiền sáng rỡ là thất bại, không có con mắt bình đẳng cư xử với người là thất bại nghe. Trong một nhóm Phật tử này, lựa cái tên nào mặt mày sáng sủa, được ta giới thiệu đây là kỹ sư, đây là bác sĩ, đây là nhà giàu, đây là đại gia, cái mình tới mình xung xe. Thì các vị không có cái chi mà tội nghiệp bằng một ông thầy tu mà tệ như vậy. Thế thì các vị thấy ngay cái chấp ngã thô thôi, đoạn trừ được thì đã biểu lộ được đời sống phạm hạnh, đạo đức, dễ thương. Và giữa trần đời này những con người vậy thì thưa các vị, người ta tự nhiên là quý trọng, dù ông thầy đó nghèo hay là giàu tôi không biết, đẹp hay xấu thì tôi không quan trọng. Có đạo hạnh không đạo hạnh gì, cái chuyện đó tôi còn chưa thăm dò được. Năng lực trí tuệ có cùng không tôi chưa biết. Thế nhưng cách xử sự như vậy, biểu lộ bằng phong cách đẹp như vậy thì tôi kính trọng ngay. Cho nên xả ly ngã chấp thô đã làm thành cái phẩm giá này nghe. Xả ly ngã chấp tinh tế thì thưa các vị mới đưa đến tình trạng là các vị đối diện trước buồn, trước giận, trước ghét, trước thương, trước ưu tư, trước phiền não, trước những bất trắc cuộc đời, các vị không có chìm ngập trong nỗi khổ. Này người thân ta, đến mà đi, chuyện bình thường. Ai có hình hài tứ đại lại không đến mà đi. Này bố ta, này mẹ ta, này người thân ta, bằng hữu ta, bản thân ta, thưa các vị cũng chung chịu quy luật như vậy. Thế thì thưa đại chúng rằng là xả ly được chấp trước sâu sắc chừng nào thì gần đến con đường giải thoát chừng ấy. Đây là lợi ích thứ hai. Thứ ba, đối với người không phải người xuất gia, mình nói người nhân thế ra, các vị đi vào pháp hành trì, các vị quán chiếu xả ly chấp trước về thân của các vị, về của cải tài sản của các vị, thì ngay hiện đời này người đó vận dụng được cái điều kiện họ đang sống, tất cả điều kiện thành đạt của cải, của tiền vân vân, họ đang thủ đắc, họ làm được biết bao nhiêu việc, bố thí, cúng dường, giúp người, làm bao nhiêu công trình từ thiện. Và ai may mắn mà sống với họ thì thưa các vị, người đó lây được hương thơm, có được hạnh phúc, có được an lạc nghe. Còn người không xả ly được chấp trước, thưa các vị, không có gì khốn khổ bằng là sống gần người đó. Không có cái tình trạng tồi tệ nào sống với một người chồng hay một người vợ mà họ cứ lâm le nhìn cái túi tiền của mình, họ cứ phê bình phán xét về đời sống của mình, họ cứ khen đẹp xấu về hình hài sắc chất của mình, thưa các vị, còn hạnh phúc vậy? Cho nên đối với người đời nếm hương vị pháp mà tu được rồi, thưa các vị, tự họ làm lợi ích cho chính họ, làm thành lợi ích cho người xung quanh nghe. Tùy mức độ giàu hay nghèo của họ mà họ có thể làm cho cái năng lượng lành của tâm thức, của lòng yêu thương, của tâm vị tha, của sự giúp đỡ đó rộng mênh mông. Mình tu mà có phước lành là một người nhà giàu, thưa đại chúng rằng là mình ban ân huệ rất nhiều người nghe. Mình tu có phước lành, có trình độ tri thức nhất định, mình cũng làm lợi ích cho rất nhiều người. Do vậy thưa các vị, cái việc quan trọng không phải là ở giai cấp nào cả. Việc quan trọng là các vị thấm được giáo lý Phật rồi thì các vị ứng dụng những điều Phật dạy vào tự thân để đoạn trừ ngã chấp, đoạn trừ ái chấp của thân rồi thì ngay đời này, thưa đại chúng rằng ta không phải làm lợi ích cho chính ta, ta làm lợi ích an lạc cho nhiều người, làm thành cái chi? Làm thành nền tảng phước điền cho nhiều đời trong tương lai. Điều thứ tư, điều cuối cùng là lợi ích nó đến với người xuất gia. Thưa các vị, cái điều này thì nó vô cùng rồi. Rõ ràng rằng, ngay đời sống của người xuất gia, họ còn chưa đi vô pháp thực tập để quán chiếu, để xả ly chấp trước của họ về thân á. Nhiều lắm là cuộc đời họ xây dựng được, thành tựu được một cái cơ sở vật chất thôi nghe. Nếu họ có đủ tài ba và khôn lanh làm được cái chùa thì cái lợi ích của cái chùa đó đến nhiều lắm là đến với chính họ, vài ba đứa đệ tử thân tín của họ, và tệ hơn nữa có khi đệ tử không nhờ được gì đâu nghe, họ mang bà con dòng họ của họ nuôi thôi, và cuối cùng thì khác gì cái gia đình đâu. Cho nên nếu người xuất gia nếm hương vị chánh pháp hành trì rồi, thưa các vị, cái chuyện tự nhiên nó xảy ra đó là đối với người đó mang lợi ích đến cho tự thân, lợi ích đến cho cộng đồng. Và tâm thái của họ rộng mênh mông, không có chuyện là đệ tử của tôi, đệ tử của ai hết. không có chuyện rằng pháp môn này tôi mới theo, vị thầy này tôi mới kính trọng, dân Việt Nam của tôi mới thương thôi, dân Mỹ tôi không thương. Từ các vị tự nhiên là tâm người ta rộng rãi, thoáng đãng, mênh mông bát ngát, cho nên từ giờ mức độ quán chiếu tu tập của người xuất gia rộng bao nhiêu thì thành đạt lợi ích ngay bây giờ, ngay tương lai, ngay cho mình, ngay cho người, ngay cho xã hội, ngay cho loài người luôn. Thưa đại chúng, rằng là có những con người họ tu, tâm họ vươn đến chiều cao rồi, họ tự thấy họ là con người của hành tinh chứ không phải là con người của một đất nước nghe. Mình dẫn chứng trong những vị đạo sư có mặt trên đại địa này ngay bây giờ, người duy nhất được ngàn vạn người đảnh lễ kính trọng đó là Ngài Đạt La Đạt Ma. Tại sao người ta kính trọng ông vậy? Tại vì ông có câu nói, ông dường như là người được sinh ra từ hành tinh này. Ông không có phải đặc biệt chú trọng đến người Tây Tạng, dù trên vai ông gánh cả một đất nước Tây Tạng đang bị cái tình trạng bức hại. Thế nhưng mà lòng ông không có cái sự thù hận quá ghét gì về Đảng Cộng sản Trung Hoa cả. Ông chỉ thấy là do vô minh họ làm như vậy, nhưng đã là con người rồi thì ông có quyền phổ năng lượng từ bi của ông, tha thứ của ông, yêu thương của ông đến với mọi con người dân trên đại lục Trung Hoa nghe. Một tâm thức vượt cả thời gian, vượt không gian, vượt luôn cái chi? Vượt luôn thân phận của một đất nước, một dân tộc mà nó bao trùm tất cả mọi sinh vật trên mặt đại địa này. Tóm lại, từ công phu quán chiếu này, thành tựu trí tuệ mang lợi ích đến tùy vào cái mức độ công phu tu của các vị, mà nó rộng đến gần này hoặc là nó chỉ hẹp trong tự thân đều mang lợi ích nhất định. Điều thứ hai, lợi ích của nó không phải đến trong một đời này mà nó đến đấy nhiều đời, tại vì nó là cái nền tảng xây dựng để làm thành cái chi, làm thành cái năng lực giải thoát trong tương lai. Đó là bốn lợi ích của phần ứng dụng niệm tăng hành vào đời sống. 6:10 dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Thì giờ còn lại là hồi hướng rồi chia tay. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện.